Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, với ý chí vượt khó vươn lên, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động, nhất là lao động nữ tại địa phương. Trong số đó có nhiều phụ nữ lựa chọn phát triển và thành công với mô hình kinh tế hợp tác xã. Cũng từ đây, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã trở thành điểm tựa phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mở ra hướng phát triển kinh tế cho các hộ thành viên, ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa chị em và các bạn, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Phú Mỹ, nơi được biết đến với cái tên thủ phủ ớt của Bình Định. Trải dài hàng nghìn hecta đất trồng, đặc biệt tập trung ở các xã Mỹ An, Mỹ Tài, Mỹ Quang, Mỹ Phong. Chị Nguyễn Thị Thúy Vi, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông ngư nghiệp Mỹ An, huyện Phú Mỹ đã nhận thấy tiềm năng phát triển của sản phẩm nông sản tại địa phương. Từ đó, chị quyết tâm khởi nghiệp với mảng tinh dầu. Ban đầu, chị Vi bắt đầu với việc chủ động xây dựng vùng nguyên liệu và tìm kiếm đầu ra. Để giải quyết đầu ra sản phẩm, chị chủ động tham gia các hội chợ, phiên chợ quảng bá giới thiệu sản phẩm, liên kết với các nhà thuốc và các cơ sở sản xuất kinh doanh khác. Nhờ sự cần cù siêng năng chăm chút trong từng sản phẩm, các mặt hàng tinh dầu của chị Vi ngày càng được nhiều khách hàng yêu thích và đặt hàng với số lượng lớn. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn đến từ khách hàng và mong muốn kiếm thêm nguồn thu cho các hộ trồng ớt tại địa phương, chị Nguyễn Thị Thúy Vi đã quyết định thành lập nên Hợp tác xã Dịch vụ Nông ngư nghiệp Mỹ An với 5 thành viên nhằm tìm hướng phát triển bền vững cho nghề truyền thống. Sau khi thành lập, Hợp tác xã đã liên kết với các hộ trồng ớt trong xã để chủ động nguồn nguyên liệu sạch, phục vụ chế biến nâng cao thu nhập. Chia sẻ về quyết định thành lập nên mô hình hợp tác xã của mình, chị Nguyễn Thị Thúy Vi, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông ngư nghiệp Mỹ An cho biết.
Lúc đầu thì mình phát triển cái sản phẩm này là vì hồi đợt Covid-19 á, thì mình tặng cho các mấy cái bạn mà ở trong vùng tâm dịch á, thì các trải nghiệm rất là tốt, họ phản hồi về và họ hỏi mua lại, thì sau đó là mình có sản xuất ra để bán luôn. Thì mới đầu là mình chỉ làm tinh dầu thôi. Sau này thì mình mới nghĩ là tại sao mình có cái vùng nguyên liệu mà mình không có tận dụng cái đá này, đá thành đá mình mới thành lập hợp tác xã. Chứ lúc mới đầu là mình là hộ kinh doanh gia đình, thì lúc đầu là mình kinh doanh hộ gia đình là một mình đi thôi. Thì sau này khi mà mình đã chuyển giao qua hợp tác xã thì thứ nhất là có được bà con gọi là mấy anh chị liên kết với nhau, thứ hai nữa là được nhà nước hỗ trợ rất là nhiều, được gọi là địa phương á họ quan tâm. Thứ nhất là đào tạo này, thứ hai là hỗ trợ về gọi là nhiều thứ thì nó sẽ được ưu tiên hơn.
Nhờ sự chuyển hướng sang mô hình hợp tác xã, trong quá trình thực hiện, Hợp tác xã Dịch vụ Nông ngư nghiệp Mỹ An của chị Vi đã nhận được hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống máy móc. Từ đó, chị đã tập trung phát triển, hoàn thiện và nâng cấp, cải tiến mẫu mã, bao bì và chú trọng quảng bá sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm đã được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Doanh thu từ đầu năm 2025 đến nay đạt 80 đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Từ thực tế cho thấy, nhờ khả năng giao lưu, tạo các mối quan hệ xã hội và hoạch định kinh doanh tốt, nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường, các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã từng bước phát huy vai trò hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội. Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Quy Nhân Xanh do chị Phạm Đặng Ái Khương làm giám đốc là một ví dụ. Hiện Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Quy Nhân Xanh bày bán hơn 20 mặt hàng là các sản phẩm OCOP của tỉnh tại địa chỉ 02 Trần Thị Kỷ, thành phố Quy Nhơn. Tháng 12 năm 2024, với mong muốn phát triển quảng bá các sản phẩm OCOP tại địa phương, chị Phạm Đặng Ái Khương nhận thấy được lợi ích của mô hình hợp tác xã khi có thể tạo việc làm, môi trường phát triển thành viên, giúp nhiều người tham gia và có việc làm. Chị đã mạnh dạn lên ý tưởng và đến tháng 2 năm nay, chị Khương đã nhận được quyết định giải ngân vốn từ Quỹ Thanh niên Bình Định khởi nghiệp cho dự án Hợp tác xã Quy Nhân Xanh tại thành phố Quy Nhơn với số tiền 200 triệu đồng. chia sẻ về cơ duyên và tiêu chí hoạt động Hợp tác xã Quy Nhân Xanh, chị Phạm Đặng Ái Khương, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Quy Nhân Xanh cho biết.
Với vai trò là đoàn viên khi tham quan các mô hình OCOP của tất cả các huyện, thị xã ở tỉnh thì bản thân thấy rất thích. Tuy nhiên thì các đơn vị này đều có khó khăn chung là khi sản phẩm đầu ra thị trường tiếp cận chậm và ít tiếp cận đến với người tiêu dùng. Nên là về suy nghĩ thì cùng với một số đồng chí khác quyết tâm thành lập hợp tác xã để đồng hành cùng với các doanh nghiệp để hỗ trợ các điểm giới thiệu và đầu ra cho các đơn vị sản xuất. Như gần đây, hàng giả, hàng kém chất lượng rất nhiều được đưa lên các thông tin điện tử, làm người tiêu dùng cảm thấy lo lắng, hoang mang. Với vai trò giám đốc của hợp tác xã thì luôn lựa chọn những đơn vị hợp tác đã được nhà nước kiểm tra và cho đăng ký OCOP từ 3 sao trở lên. Sắp tới đây, bên hợp tác xã sẽ lựa chọn thêm các đơn vị có từ 4 đến 5 sao để cùng hợp tác và phát triển.
Có thể nói tham gia vào mô hình hợp tác xã, hội viên phụ nữ không chỉ được hỗ trợ về phát triển kinh tế mà còn được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, được giúp đỡ trong xây dựng gia đình. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên, chị em có thêm động lực tham gia phát triển kinh tế, góp phần trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Việc thành lập mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ càng khẳng định vai trò của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, nhất là phát triển kinh tế tập thể, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, còn nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã đưa chị DTTB, 38 tuổi ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn về địa phương đoàn tụ cùng gia đình. Chị DTTB là một trong số 211 người ở 43 tỉnh thành trong cả nước vừa được Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tiếp nhận từ Myanmar. Đây là số người với giấc mơ tìm việc nhẹ lương cao, xuất nhập cảnh trái phép và đã phải nhận cái kết đắng nơi xứ người. Câu chuyện của chị B mà Thanh Hương kể sau đây là lời cảnh báo cho tất cả chị em nhẹ dạ cả tin về một công việc nhẹ nhàng, lương cao nơi xứ người. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã đưa DTTB 38 tuổi ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn về địa phương. Chị DTTB là một trong số 211 người ở 43 tỉnh thành trong cả nước vừa được Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tiếp nhận từ Myanmar. Đây là số người tìm việc nhẹ lương cao, xuất nhập cảnh trái phép và nhận cái kết đắng nơi xứ người. Theo lời kể của chị DTTB, vào tháng 3 năm 2024, chị B lên mạng Facebook tìm kiếm việc làm. Sau đó có một nick Facebook nhắn tin trao đổi với B cần tìm người làm với vị trí phụ bếp tại căng tin của công ty ở Thái Lan với mức lương 20 triệu đồng một tháng, thời gian làm việc từ 6 tháng đến 12 tháng. Làm được 3 tháng sẽ được về nước thăm gia đình, nhưng phải chịu chi phí đi lại. Phía tuyển dụng yêu cầu chị B ra Hà Nội để xuất cảnh ra nước ngoài bằng đường hàng không. Sau đó, các đối tượng gửi vé máy bay và visa qua tin nhắn Facebook cho chị B, nhưng trên thông tin vé máy bay ghi nơi đến là Yangon, Myanmar. Chị B có hỏi, thì các đối tượng nói sau khi máy bay bay sang Yangon thì sẽ tiếp tục đi xe ô tô đến Thái Lan. Tuy nhiên, thực tế chị B đến làm việc tại Myanmar. Cũng từ đây, chuỗi ngày đắng cay bắt đầu với chị B. Theo lời kể của chị B, sau khi làm phụ bếp 6 tháng với 18 tiếng một ngày, chị B kiệt sức. Nằm viện một tháng thì bị chuyển sang làm tại bộ phận của đường dây lừa đảo. Công việc hàng ngày của B hoàn toàn không có gì giống như lời hứa hẹn khi tìm việc ở Việt Nam. Chị B được các đối tượng tạo dựng hình ảnh người thành đạt giàu có qua các trang mạng xã hội. Sau đó, kết bạn làm quen, tạo niềm tin, tình cảm và lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin đầu tư chứng khoán ảo rồi chiếm đoạt tiền. Nhiệm vụ B được giao chỉ là dụ dỗ tình cảm, khi đến giai đoạn chiếm đoạt tiền sẽ là một đối tượng khác. Khi vào làm thì B được công ty phát hai điện thoại di động để truy cập vào các mạng xã hội, cấp cho 10 tài khoản Facebook, 5 tài khoản TikTok, 2 tài khoản Instagram. Theo chỉ tiêu đặt ra của công ty, một ngày, B phải nhắn tin cho 500 tài khoản mạng xã hội để tìm kiếm con mồi. Nếu trong vòng một tuần B không đạt chỉ tiêu nhắn tin cho 500 tài khoản, thì sẽ bị phạt 1.000 bạc Thái Lan. Nếu bị mất tài khoản Facebook, TikTok, Instagram mà công ty cấp, thì sẽ bị phạt 15 đô la Mỹ. Một ngày sẽ chia thành 2 ca làm việc, các ngày từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ hôm sau, ca đêm từ 15 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm sau. Khi B chuyển qua làm nhân viên của bộ phận lừa đảo, thì chỉ được trả mức lương 10 triệu đồng Việt Nam. Quá trình làm việc, khi B bị ốm phải đi bệnh viện điều trị thì chủ thuê đã trừ toàn bộ tiền lương để trả viện phí. Công việc làm không như những gì họ nói mà phải làm những việc trái lương tâm nên chị B làm được 3 tháng thì bỏ trốn khỏi công ty, cầu cứu chính quyền Myanmar và được đưa về trại tị nạn trục xuất về Việt Nam ngày 14 tháng 5 vừa qua. Tại cơ quan công an, chị B cho biết khoảng thời gian làm việc tại Yangon, Myanmar là chuỗi ngày đen tối nhất ở xứ người. Tôi chỉ ước được thoát khỏi địa ngục trần gian để trở về quê hương, được sống bên người thân gia đình, được đi làm với công việc phù hợp với năng lực. Từ thực tế của chị B, công an tỉnh khuyến cáo người dân, nhất là chị em phụ nữ, khi tìm việc đi lao động ở nước ngoài, cần hết sức cảnh giác trước những lời hứa hẹn về công việc trên mạng xã hội với thu nhập cao, công việc nhẹ nhàng. Tại đây, người lao động bị ép trở thành kẻ lừa đảo, bị áp đặt doanh thu. Nếu không đủ doanh số, người lao động sẽ phải đóng tiền phạt, bị đánh đập và bán đi nơi khác. Giấc mơ đổi đời tại những miền đất hứa là cạm bẫy mà người dân phải hết sức tỉnh táo. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.